Nhân truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 7 tháng 9 có những nội dung chính sau.
Ban chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đi kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI tại thành phố Thái Nguyên.
Sở Công Thương tỉnh khai trương điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam. Đây là mô hình thí điểm thứ hai của tỉnh được xây dựng và đưa vào hoạt động.
Chỉ vì nhẹ dạ cả tin và tham vọng ở một tương lai ảo, thời gian qua, một số phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bị các đối tượng giả danh người nước ngoài lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt tiền. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 6 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Thái Cương, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCI tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016 thành phố Thái Nguyên. Tiếp đoàn có đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trưởng Ban Chỉ đạo PCI thành phố Thái Nguyên. Năm 2015, tỉnh Thái Nguyên vươn lên một bậc và đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng chỉ số PCI của cả nước. Để tiếp tục duy trì kết quả này, thời gian qua thành phố đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, cùng tỉnh nhà thực hiện có hiệu quả chương trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Trong đó, thành phố xác định cải cách hành chính làm khâu đột phá. 8 tháng đầu năm 2016, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của thành phố đã tiếp nhận gần 11.000 hồ sơ, đã giải quyết xong hơn 8.000 hồ sơ, lựa chọn được 5 đơn vị cấp xã phường, triển khai thực hiện mô hình điểm một cửa hiện đại, tích cực triển khai việc xây dựng dịch vụ công mức độ 3. Tổ chức hơn 40 đợt kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 27 phường xã và một số phòng ban đơn vị của thành phố, trong đó có mời đại diện hội doanh nghiệp thành phố tham gia cùng đoàn kiểm tra. Tính đến hết tháng 8 năm 2016, thành phố đã cấp hơn 1.500 giấy phép kinh doanh hộ cá thể, có 220 doanh nghiệp mới được thành lập. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCI của tỉnh đánh giá cao chương trình hành động mà thành phố đã và đang triển khai nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị thành phố cần đẩy mạnh nhiều chương trình cụ thể để duy trì và tăng điểm những chỉ số thành phần đạt cao và gia tăng tỷ lệ cho những trọng số giảm điểm. Trong đó cần tăng cường gặp gỡ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy mạnh kiểm tra cải cách hành chính ở cấp phường xã, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về PCI tới doanh nghiệp và các địa phương.
Ngày 6 tháng 9, tại trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên, Chi cục Thủy lợi tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, vận hành an toàn hồ đập năm 2016 cho hơn 100 cán bộ trạm khai thác thủy lợi, thành viên tổ thủy nông và cán bộ phụ trách giao thông thủy lợi của các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên của trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ truyền đạt các chuyên đề, quy định của nhà nước về quản lý an toàn hồ đập và khai thác tổng hợp hồ chứa, các kiến thức cơ bản về hồ chứa và điều tiết dòng chảy, khái niệm về công trình thủy lợi, quy trình điều tiết hồ chứa nước, quản lý vận hành khai thác và kiểm tra hồ chứa, sự cố thường gặp trong hệ thống đầu mối hồ chứa thủy lợi, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh, cửa van và thiết bị đóng mở, vân vân. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên sẽ được kiểm tra đánh giá chất lượng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vận hành an toàn hồ đập. Thông qua lớp tập huấn, giúp các học viên nắm chắc những quy định của nhà nước về an toàn hồ đập, cách khắc phục những hư hỏng thường gặp trong quá trình vận hành nhằm đảm bảo hiệu quả việc cung cấp nước phục vụ sản xuất, đời sống và phòng chống thiên tai.
Sáng ngày 6 tháng 9, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2016. Tham gia tập huấn lần này có hơn 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức quản lý đang công tác tại các cơ quan thuộc thành phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã trên địa bàn. Trong các ngày từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9, các học viên sẽ được truyền đạt 8 nội dung lớn liên quan đến quốc phòng an ninh, trong đó có nội dung về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, nội dung cơ bản của các luật, quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên. Qua lớp bồi dưỡng, học viên sẽ nắm được quan điểm cơ bản của Đảng về đường lối quốc phòng và an ninh, quản lý nhà nước đối với công tác quốc phòng an ninh, làm cơ sở vận dụng trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng tại cơ quan đơn vị.
Sáng ngày 6 tháng 9, Sở Công Thương tổ chức khai trương điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam. Các đồng chí Nguyễn Đức Minh, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Hoàng Anh Trung, tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã đến dự. Thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020 của Bộ Công Thương. Qua quá trình điều tra và khảo sát, Sở Công Thương đã chọn địa điểm số 366/1, đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để triển khai điểm bán hàng Việt Nam. Sau gần 6 tháng thi công, các hạng mục sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, lắp đặt trang thiết bị, công trình điểm bán hàng Việt Nam đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng diện tích gần 200m², có không gian văn minh lịch sự. Sản phẩm hàng tại đây khá phong phú, dồi dào với hơn 300 sản phẩm đủ các nhóm mặt hàng của 30 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã làng nghề trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Đức Minh, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cho biết:
Mục tiêu cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là để khuyến khích cho các doanh nghiệp sản xuất ra ngày càng nhiều sản phẩm tốt hơn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng phong phú với chất lượng ngày càng cao hơn của người tiêu dùng Việt Nam. Và chính vì vậy đấy, khi mà cuộc vận động này ra đời từ năm 2009 thì đã rất được nhân dân hưởng ứng và tham gia. Và vì vậy đấy thì tỷ lệ sử dụng hàng Việt Nam trong những năm vừa qua là không ngừng tăng lên. Trong thời gian tới đấy thì thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thì tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kiện toàn rồi nâng cấp độ chỉ đạo của ban chỉ đạo của vận động tỉnh cũng như là ban chỉ đạo của các huyện, thành phố, thị xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động và đặc biệt là triển khai đề án về phát triển thị trường trong nước. Làm sao đấy phấn đấu tại mỗi địa phương đều có các điểm hàng bán hàng Việt và hàng Việt chất lượng cao, cũng như là có nhiều doanh nghiệp tham gia cuộc vận động này và người dân thì tham gia hưởng ứng, với mục tiêu là tỷ lệ người dân được sử dụng hàng Việt chất lượng cao ngày càng tăng lên.
Với việc khai trương điểm bán hàng Việt tại Sở Công Thương thì đây là một trong hai mô hình thí điểm đầu tiên của tỉnh được xây dựng và đưa vào hoạt động. Tại đây, hàng hóa được phân định thành hai khu, một khu trưng bày hàng nông sản thế mạnh, một khu trưng bày sản phẩm công nghiệp tiêu biểu. Tất cả hàng hóa trước khi đưa vào bày bán và giới thiệu đều qua kiểm định chất lượng cũng như chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Sở Công Thương thông tin.
Thực hiện đề án, Sở Công Thương đã xây dựng và trình với Bộ Công Thương vừa được Bộ Công Thương phê duyệt. Đề án này là từ năm 2014 đến 2016 là xây dựng 6 điểm bán hàng Việt. Thế mà hiện nay thì hôm nay là đã khai trương là điểm thứ hai và còn 4 điểm nữa thì chúng tôi tiếp tục khảo sát và tổ chức triển khai hoàn thành theo đúng chương trình đề án đã được phê duyệt.
Trong thời gian tới, để nhân rộng xây dựng trên địa bàn mỗi huyện, thành thị trong tỉnh đều có ít nhất một điểm bán hàng Việt Nam. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương đang xây dựng kế hoạch lựa chọn thực hiện thêm 2 điểm bán hàng Việt tại địa phương trong năm 2017 nhằm tôn vinh sản phẩm trong nước, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Chiêu lừa tiền của trai Tây qua mạng xã hội. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tài sản bị xâm hại trên 10 triệu đồng, chết một người, án xảy ra thuộc địa bàn Phan Đình Phùng, Tân Lập, Quang Trung. Đáng chú ý, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8 tại nhà anh Lại Ngọc Lăng, sinh năm 1964, thuộc tổ 1B, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Anh Lăng cùng bạn là anh Đào Phi Hùng, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tổ 6, phường Gia Sàng, đang ngồi trong nhà thì có một xe ô tô bán tải, không rõ biển kiểm soát đến. Anh Lăng và anh Hùng đi ra ngoài xem thì có khoảng 6 đến 7 đối tượng, trong đó có Ngô Quang Thưởng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú Xuân Phương, Phú Bình, Thái Nguyên, tay cầm hung khí từ trên xe xuống lao vào đuổi và dùng dao chém vào người anh Lăng và anh Hùng. Được biết trước đó Thưởng có đến nhà anh Lăng để đòi nợ, vợ anh Lăng là chị Bùi Thị Mai Phương. Hậu quả Hùng bị chém một nhát vào cổ phía bên trái và chết hồi 22 giờ 55 phút cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Anh Lăng bị chém hai nhát vào vùng bụng và lưng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Công an thành phố hoàn tất hồ sơ chuyển công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Hồi 6 giờ ngày 31 tháng 8, Nguyễn Văn Khoái sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tổ 23 phường Quang Trung, đang đứng gần siêu thị điện máy HC thuộc tổ 17 phường Quang Trung, thì có anh Dương Đình Hoàn sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tổ 6 phường Quang Trung, đi xe máy ra gần chỗ anh Khoái đang đứng và nói chuyện. Sau đó anh Hoàn lấy điện thoại ra gọi điện. Khoái liền giật chiếc điện thoại và đi bộ về hướng chợ Đồng Quang. Hoàn đuổi theo, Khoái rút con dao chui gỗ dài khoảng 25cm trong người ra và dùng chui gỗ đập vào lưng của Hoàn. Hoàn bỏ chạy vào chợ Đồng Quang. Khoái bỏ đi được khoảng 2m thì Hoàn đuổi theo. Khoái nhặt 1/2 viên gạch ném vào tay Hoàn. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 300.000 đồng. Đối tượng Khoái có 2 tiền án về tội cướp tài sản. Công an thành phố tạm giữ đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 72 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Kết quả thực hiện pháp lệnh 16 về công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an phường Túc Duyên tiếp nhận một khẩu súng hơi do nhân dân giao nộp. Công an phường Hoàng Văn Thụ tuần tra thu giữ một dao nhọn dài 40cm, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý. Tăng cường kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 211 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 17 trường hợp, xử lý phạt hành chính 9 trường hợp vi phạm, thu 6 triệu 650.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 227 ca với 962 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, công an phường Thịnh Đán phát hiện bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản, thu giữ một máy cắt gạch, một điện thoại di động Nokia, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, bắt 4 vụ 5 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4,251 gram heroin, 22,894 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý tệ nạn ma túy dọc theo suối Mỏ Bạch, cầu Sa Bảy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ va chạm giao thông, tăng 2 vụ so với tuần trước, làm bị thương 2 người, hỏng 2 xe ô tô, 1 xe mô tô, 1 xe đạp điện. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Lực lượng công an đã lập biên bản 13 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, tạm giữ 13 xe ô tô con, lập biên bản 203 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xử lý phạt tiền 128 trường hợp vi phạm, thu nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 107 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 65 trường hợp vi phạm, thu 22 triệu 825 nghìn đồng, nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi nhận được từ đội hình sự Công an thành phố Thái Nguyên, trong thời gian qua đã có một số phụ nữ đến cơ quan điều tra để tố cáo hành vi lừa đảo của một số đối tượng giả danh người nước ngoài. Những phụ nữ này là nạn nhân bị lừa tiền nhiều lần do chính trai Tây đã gài bẫy.
Theo đơn trình báo tại cơ quan công an của chị Phạm Thị Tê, sinh năm 1959, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, vào khoảng tháng 7 năm 2016, chị Tê có quen với một người trên mạng xã hội Facebook có tên Facebook là Kevin Mayvin Banner. Người này giới thiệu với chị là sĩ quan quân đội Mỹ đang làm công việc an ninh tại Afghanistan. Qua thời gian nói chuyện với nhau trên mạng, đối tượng Kevin Mayvin Beckner có nói với chị T là muốn sang Việt Nam sinh sống cùng với 2 đứa con vì vợ đã chết. Sau đó Kevin có nhờ chị T nhận giúp một bưu kiện và giữ giúp anh trong khoảng thời gian anh chờ nghỉ hưu để về Việt Nam sinh sống. Mọi khoản phí vận chuyển anh này đã thanh toán hết. Vài ngày sau, Kevin đã thông báo cho chị T là bưu kiện đã gửi qua đường chuyển phát nhanh và sẽ có người tên David Johnson đưa đến tận nhà cho chị T. Anh Kevin cũng nói thêm là hàng về đến sân bay Việt Nam cần phải nộp cho David thêm một khoản phí nữa là 1.500 đô la Mỹ, nhưng do anh đang ở trong quân đội không có tiền ở đó nên nhờ chị T nộp giúp, khi nào về Việt Nam nhận hàng anh sẽ gửi trả. Chị T đã tin và nhận lời, sau đó chuyển 28 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Sacombank có tên chủ tài khoản là Lê Thị Chu và số tài khoản là 0601 2873446. Tuy nhiên, hôm sau vẫn chưa nhận được hàng và có người tự xưng là nhân viên hải quan tiếp tục gọi điện thông báo chị phải nộp thêm 80 triệu đồng nữa vì trong kiện hàng gửi có lượng lớn tiền ngoại tệ. Sau khi hỏi lại Kevin, chị T đã tiếp tục nộp thêm 80 triệu vào tài khoản trên. Tuy nhiên, hàng vẫn chưa nhận được và chị T tiếp tục bị các đối tượng này yêu cầu nộp thêm tiền. Đến lần thứ ba, chị T nghi ngờ mình bị lừa và không nộp tiền và viết đơn gửi cơ quan công an điều tra. Trước đó, cũng bằng thủ đoạn tương tự, chị Đỗ Thị Thanh Thờ, sinh năm 1972, trú tại phường Quang Trung, đã bị bạn có tên Facebook là Harry Steven lừa hơn 230 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Đường Ngọc Biên, cán bộ điều tra đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, những vụ lừa đảo trên mạng xã hội gần đây xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều có chung thủ đoạn.
Cái thủ đoạn chung thì các đối tượng thiết lập tài khoản mạng Facebook lấy avatar là hình ảnh người nước ngoài, cao to đẹp trai.
Những người này chắc chắn là không phải người nước ngoài rồi, chắc chắn là người Việt Nam rồi.
Chủ động nhắn tin cho các chị, các cô, nhắn tin hỏi thăm làm quen này. Những người này giới thiệu là cán bộ cấp cao ở nước ngoài sắp tới sang Việt Nam sinh sống, có một lượng tiền này, vàng này. Người ta muốn gửi trước sang Việt Nam, muốn nhờ chị em này lấy cho. Trước khi gửi thì các đối tượng này chụp một cái ảnh hóa đơn ở bên nước ngoài, bên nước Anh này. Thì có cái hóa đơn có dấu đỏ của ngân hàng. Chuyển cái lượng tiền này nó tương đương số tiền khoảng 10 tỷ. 2-3 ngày sau thì sẽ có một đối tượng khác giới thiệu là nhân viên chuyển phát nhanh hoặc là nhân viên hải quan, bảo là cái lượng hàng mà cái người nước ngoài ấy gửi đã về đây. Đấy, và bảo chị phải nộp số tiền khoảng 30 triệu để thì sẽ lấy hàng ra. Người chị em phụ nữ này nghĩ bỏ ra 30 triệu mà lấy được 10 triệu thì sẵn sàng làm ngay.
Qua đơn trình báo của các nạn nhân cho thấy, hầu hết các đối tượng bị lừa là phụ nữ, độ tuổi từ 40 đến hơn 50 tuổi và có thói quen hay dùng mạng xã hội. Các đối tượng lừa đảo đã có thời gian tìm hiểu kỹ về đối tượng để biết được thói quen, sở thích, có tiền hay không. Trung úy Đường Ngọc Biên, cán bộ điều tra đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm, hầu hết các nạn nhân bị lừa do một phần hám lợi trước mắt.
Những người nước ngoài người ta hứa hẹn sẽ trả công hậu ích thì người ta có thể trả trên số tiền gấp đôi cái số tiền mà các chị đã bỏ ra. Thì ai cũng làm, hầu như ai cũng tin.
Từ tháng 5 đến nay, cơ quan công an đã nhận được 3 đơn trình báo bị trai Tây lừa tiền. Tuy nhiên, việc điều tra các vụ án này gặp rất nhiều khó khăn do khó xác định được chủ tài khoản mạng xã hội cũng như tài khoản ngân hàng. Hầu hết các tài khoản này đều ở trong miền Nam nên việc giám định mất nhiều thời gian và cần gửi công văn yêu cầu hỗ trợ của nhiều cơ quan. Cơ quan công an khuyến cáo người dân, nhất là những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội cần lưu ý, không kết bạn với người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những tên nick tiếng nước ngoài. Khi bị nhờ nhận hàng, tiền thì không nên đồng ý, tránh trò chuyện với người không quen biết. Và nếu bị nhờ vả chuyển tiền hay hàng thì nên thông báo cho bạn bè gia đình biết và viết đơn trình báo cơ quan công an. Không tin tưởng và không tự ý một mình làm theo yêu cầu của những đối tượng này. Tiền mất tật mang là quả đắng cho những phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Hiện các vụ việc này vẫn đang được cơ quan điều tra tích cực truy xét để làm rõ. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục truyền thanh Vì An Ninh Thành Phố.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày 8 tháng 9 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 93-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 27 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, là đơn vị cung cấp giải pháp an ninh và thông tin liên lạc tổng thể hàng đầu tại Thái Nguyên. Tiên phong trong việc phân phối, lắp đặt và sửa chữa camera giám sát, thiết bị an ninh, bộ đàm, báo động, báo cháy, tổng đài điện thoại với giá cả cạnh tranh, đáp ứng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Hiện tại công ty đang phân phối các sản phẩm từ phổ thông đến các sản phẩm cao cấp để phục vụ khách hàng, như camera Quickspec, camera HD Pro, camera KB Vision USA với độ phân giải Full HD sắc nét đến từng chi tiết. Tất cả các sản phẩm khi bán ra đều được bảo hành 24 tháng, kể cả sét đánh, chập cháy và có sản phẩm tương đương cho mượn khi trả bảo hành hoặc sửa chữa. Để được tư vấn hỗ trợ mua sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất, quý khách gọi điện đến số điện thoại 0280 656 5555, 0932 333 000 hoặc truy cập website camerathainguyen.com. Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên, công nghệ đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòng với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. sữa cô gái Hà Lan cao khỏe, nay còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe, nay còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan trân trọng thông báo tới quý hành khách. Nhân dịp đầu năm học mới, công ty Hà Lan nâng cấp đầu tư phương tiện trên các tuyến xe buýt để phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại trên các tuyến. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, chúng tôi điều chỉnh hai lộ trình tuyến xe buýt số 3 và số 6. Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 di chuyển trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ. Lộ trình: Chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Hoàng Văn Thụ, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao Đán, cao đẳng y, cao đẳng sư phạm, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện A, ngã ba Đán, đường Hồ Núi Cốc, Hồ Núi Cốc, thị trấn Đại Từ, xã Kỳ Phú, Đại Từ, và ngược lại. Tuyến xe buýt số 6, trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. Lộ trình: Chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Đình Phùng, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao Đán, cao đẳng sư phạm, bệnh viện A, bệnh viện y học cổ truyền, cao đẳng y, cầu vượt Đán, Samsung, đường Quang Trung, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, bến xe cũ, ngã ba Mỏ Bạch, Quan Triều, Tân Long, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, km 31 Phú Tiến, ngã ba Quán Vuông, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa và ngược lại. Giảm giá vé tháng, giá vé chặng từ 20% đến 30% cho từng cung chặng trên từng tuyến. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 02803 901 901.
Máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ơi. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm anh ạ.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình cùng đi mua.
Mình tìm mua loại nào an toàn một chút, không thì nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ lắm anh nha.
À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống sật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lò bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lò bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay.
Vậy hả anh? Quá tuyệt. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa hết.
Đúng rồi đó em. Vợ chồng mình cùng ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Vĩnh Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay đi anh. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719 đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.